Kính chào mục sư quản nhiệm, ban chấp hành cùng toàn thể các con cái của Chúa và những thân hữu trong tình yêu của Chúa. Mặc dầu hết Tết nhưng vẫn còn xuân, vì thế thay mặt cho giáo vụ, kính chúc quý vị một năm đầy phước hạnh, khỏe mạnh và được thành đạt trong cuộc sống của quý vị. Thực sự trong cuộc sống của chúng ta có quá nhiều câu hỏi tại sao? Tại sao điều này diễn cho tôi? Tại sao điều kia diễn cho tôi? Tại sao tôi sống tốt mà cái khổ nó vẫn đến với tôi? Tại sao gia đình của tôi làm điều lành mà cái nan đề nó vẫn đến với tôi? Có quá nhiều câu hỏi tại sao. Nhưng buổi nay thì chúng ta sẽ hỏi một câu hỏi, đó là tại sao chúng ta không cứu người? Tại sao con cái Chúa không đi ra để chinh phục, để đưa những người khác về với Chúa? Tại sao vậy? Chúng ta có thắc mắc đó là tại sao chúng ta không đi cứu người không? Cái điểm đầu tiên mà tôi muốn nói trong buổi chiều hôm nay, đó là chúng ta đã nghe rất là nhiều lý do là chúng ta phải đi cứu người, chúng ta phải truyền giáo, chúng ta phải đi làm này, phải làm điều kia, và đưa ra 7-9 lý do tại sao chúng ta phải cứu người. Cái lý do thứ nhất mà chúng ta phải cứu người vì đó là Chúa Giê-xu đấng chinh phục những linh hồn tội nhân. Chúa Giê-xu Ngài đã ra đi và Ngài đưa biết bao nhiêu những con người đến với Ngài. Và Ngài chịu chết trên thập tự giá để qua đó bày tỏ một con đường cứu chuộc duy nhất để đưa loài người đến cùng Đức Chúa Trời. Cái lý do thứ hai mà chúng ta nhận biết rằng chúng ta phải đi ra làm công tác cứu người vì mùa gặt thật trúng. Cái nghĩa là quá nhiều người, biết bao nhiêu những nơi chúng ta thấy có truyền giảng thì con cái của Chúa chinh phục được nhiều người, đồng bào của mình, bà con thân thuộc của mình về cho Chúa. Và chính Chúa Giê-xu Ngài cũng nói chúng ta ở trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 36, đồng lúa đã chín vàng sẵn cho mùa gặt rồi. Cái lý do thứ ba tại sao chúng ta phải ra đi cứu người vì có quá ít con gặt. Đồng lúa thì quá chín nhưng mà con gặt thì ít, cho nên những bài giảng của các tôi tối Chúa trước đây đều khích lệ hội thánh là hãy ra đi cứu người, hãy sai nhiều con gặt vào trong đồng lúa của chủ mình. Cái lý do tại sao chúng ta phải ra đi cứu người, điểm thứ tư, đó là vì đại mạng lệnh truyền giáo của Chúa, hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Và Ngài kêu gọi hết thảy chúng ta, bất luận là người nam hay người nữ, người học thức hay là người kém học thức, người giàu hay người nghèo, chúng ta phải ra đi để làm công tác cứu người. Cái lý do thứ năm tại sao chúng ta phải ra đi cứu người, vì hết thảy chúng ta ai nấy cũng khao khát ngày Chúa của chúng ta tái lập. Và Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng khi chúng ta chinh phục mọi người về cho Chúa, hay là làm cho công tác truyền giáo và đạo của Chúa Giê-xu được biết khắp cả thế giới này, thì bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Thật sự chúng ta mòn mỏi khi sống trên đất này. Chúng ta cảm thấy mệt mỏi khi chúng ta phải đối diện quá nhiều những sự việc. Nào là đau yếu, nào là bệnh tật, nào là xăng lên giá, rồi nhà xuống giá, lương thì không biết có lên hay không, đúng không? Làm cho chúng ta điên đầu. Tuổi mới trẻ nhưng mà tóc đã bạc. Tôi mới 39 tuổi, hội thánh hỏi: ủa mục sư tóc sao vậy? Không, highlight đó. Tôi highlight tóc tôi đó. Nhưng mà highlight tóc bạc chứ không phải là highlight như những người trẻ kia, là đôi khi nhiều việc quá làm cho mình phải lo lắng. Và thực sự Thánh Kinh của Chúa bày tỏ rằng muôn vật trên thế giới này, và ngay cả mỗi con gái của Chúa khao khát ngày vinh hiển, là ngày Chúa lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. Nên để cho chúng ta đón tiếp Chúa thì Chúa khuyên dạy chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 24 rằng chúng ta phải truyền giáo, phải đem tin lành của Chúa loan báo cho khắp tất cả mọi nơi trên thế giới này. Cái lý do thứ sáu mà chúng ta phải làm công tác cứu người, đó là vì trong ECGN, Thánh Kinh của Chúa bày tỏ chúng ta đoạn 3 câu 17-18, đó là nếu chúng ta không làm chứng về Chúa, nếu chúng ta không nói về Chúa cho người khác, lỡ họ chết mà không có Chúa thì huyết của họ sẽ đổ trên đầu của chúng ta. Nếu chúng ta biết cái điều tốt mà mình không nói, nếu chúng ta biết cái điều lành mà mình không nói, thì Chúa nói gì? Chúng ta phạm tội. Thế xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy mình phải làm chứng về Chúa cho mọi người mình có dịp tiện gặp được. Cái lý do thứ bảy tại sao chúng ta phải cứu người, đó là vì những gì mà chính chúng ta đã kinh nghiệm trong cuộc đời theo Chúa của mình. Mình không thể nói cái điều tốt lành mà mình đang nhận được. Một những điều tôi tự hào về cái văn hóa Việt Nam của mình, đó là con cái vâng lời, hiếu kính cha mẹ. Có những điểm hay ở trong văn hóa của mình. Vì thế mà có những dịp tiện gặp những người Mỹ thì tôi hay trình bày cái văn hóa của mình cho họ. Một những văn hóa Việt Nam của mình hay đó là người lớn mình hay trả tiền trong những cái bữa ăn khi có những người nhỏ hơn. Cái văn hóa người nam phải lo lắng cho gia đình hay là đứng ra để giải quyết những cái sự khó khăn ở trong gia đình của mình. Thì khi tôi tiếp xúc với một số người Mỹ, thì một những ông đó là tiến sĩ Edwin Sillman. Năm 1973, khi Mỹ biết rằng Việt Nam sẽ thất thủ, ông Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ mời ông tiến sĩ Edwin Sillman để mời vào để hình lên kế hoạch để giúp cho người Việt Nam tị nạn. Thì khi mà làm việc với ông ta thì tôi mời ông ta đi ăn. Thì ông nói là tôi đòi trả tiền tại vì tôi mời mà. Văn hóa Mỹ hay là văn hóa Việt Nam mình mời mình phải trả tiền. Ông kêu không. Cái văn hóa của mấy quý vị á, đó là người lớn phải trả tiền. Thành ra đi ra đi, tôi phải trả tiền. Tôi mời ông lần thứ hai, ông cũng nói tương tự như vậy. Nên tôi thấy rằng cái hay của mình đó là người lớn trả tiền. Thành ra tôi mời ông hoài thôi, ông cứ đãi tôi ăn rồi ông trả tiền. Cho nên đôi khi chúng ta thấy rằng nhiều cái điều chúng ta kinh nghiệm về Chúa trong cuộc đời của mình, mình không thể nào không nói. Amen không ạ? Mình thấy Chúa thay đổi cuộc đời của mình. Cái hôn nhân của gia đình tôi nhiều khi nó bị trục trặc. Nhiều khi tôi không biết làm thế nào để mà đối diện với vợ của mình. Những lúc đó mình quỳ gối xuống và cầu nguyện và Chúa đem tới cái sự hiệp một trong gia đình của mình. Từ những cái niềm vui đó mình muốn chia sẻ cho người khác. Nên cái điểm thứ bảy mình nói là tại sao mình phải ra đi cứu người là vì cớ chúng ta kinh nghiệm những điều tốt lành của Chúa cho đời sống của mình. Không thể nào ngừng không nói những điều tốt đó cho những người Việt Nam, những người đồng hương, những người thân bằng quyến thuộc của mình. Nhưng bây giờ chúng ta hãy nhìn xem câu hỏi của mình là tại sao chúng ta không cứu người? Những người khác tới giảng nói rằng hãy đi cứu người, 7 lý do phải đi cứu người, thì tại sao chúng ta không đi cứu người? Ở trong phân đoạn Tin Lành Giăng đoạn 13 từ câu 12 tới câu 17 mà quý vị đã nghe đọc, thì Chúa cho chúng ta một số cái lý do tại sao chúng ta không đi cứu người. Trong câu 12, sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Như vậy khi Chúa Giêsu Ngài rửa chân cho các môn đồ xong, Ngài ngồi xuống và Ngài hỏi họ rằng, các ngươi có hiểu cái điều mà ta làm cho các ngươi chăng? Như vậy để hiểu được cái điều Chúa làm cho các môn đồ là cái điều gì? Và cái điều gì mà Ngài muốn chúng ta cùng nhau thảo luận trong buổi chiều hôm nay? Thì chúng ta phải quay lại coi cái câu chuyện mà lúc Chúa rửa chân cho các môn đồ. Chúng ta mở ra ở trong Tin Lành Giăng đoạn 13, một trang trước đó, từ câu 2 cho tới câu 11. Chúng ta cùng nhau học trong cái phương pháp đối chiếu tương phản. Có nghĩa là so sánh những điều Chúa Giêsu làm và xem xét nó ngược lại những cái điều mà chúng ta làm, để chúng ta thấy được tại sao chúng ta không làm công tác cứu người. Ở trong câu số 2 như thế này: đương bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Như vậy một trong cái điểm đầu tiên mà Chúa Giêsu Ngài làm ở trong cái chức vụ cứu người của Ngài, đó là Ngài nhìn thấy cái tình trạng thuộc linh. Ngài nhìn thấy rằng con người của chúng ta không phải chỉ con người của mình làm chủ cuộc đời của mình. Ông bà chúng ta có câu như thế này: ma đưa lối, quỷ dẫn đường, con người tìm chốn đoạn trường mà đi. Không phải chúng ta tìm con đường tốt lành, bao nhiêu tiền bạc lo làm ăn, không lo cho gia đình mà đi casino, đúng không ạ? Hay là bao nhiêu tiền bạc chúng ta lại đem ra rồi mình làm nhiều cái điều khác làm cho gia đình mình khốn khổ. Mình có muốn gia đình mình khốn khổ không? Chắc chắn là không. Mình không muốn rằng con cái mình khốn khổ, chắc chắn là không. Người vợ không muốn chồng mình khốn khổ, người chồng không muốn người vợ khốn khổ. Nhưng mà có cái điều gì đó xui khiến mình để mình làm cái điều đó. Nhưng mà Chúa Giêsu trong công tác cứu người của Ngài, Ngài nhận thức được, Ngài thấy được có một cái quyền lực ma quỷ ở đằng sau điều khiển và lôi kéo con người. Cho nên cái lý do đầu tiên mà chúng ta không làm công tác cứu người là vì chúng ta không nhìn thấy có một cái cuộc chiến thuộc linh, có một sự giành giật ở trong thế giới tâm linh. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 10 câu 10 phần A, kẻ trộm, Chúa nói đây là ma quỷ. Ma quỷ đến để cướp, giết và hủy diệt. Ma quỷ đến để phá hoại hạnh phúc của gia đình những người trên đất này. Nó tìm cách nó đem bệnh tật đau yếu và cướp đi cái mạng sống của họ, xá tan cái hạnh phúc và gia đình của họ, để đưa tất cả con cái vào cái sự khốn khổ. Và công tác của ma quỷ là đem tới cướp, giết và hủy diệt. Và Chúa Giêsu ngài nhìn thấy cái điều đó. Đôi khi nhiều lúc chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không nhìn thấy cái cuộc chiến diễn ra, thấy những người khác đang bị ma quỷ lôi kéo và quăng vào trong hồ lửa đời đời, nên chúng ta không có một cái lòng thương xót họ để ra đi cứu họ, giành giật họ về lại cho nhà Đức Chúa Trời. Cái lý do thứ hai ở trong câu số 3 như thế này: Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, cũng sẽ về với Đức Chúa Trời. Cái lý do thứ hai đó là chính Chúa Giêsu trong công tác cứu người, Chúa Giêsu ngài rất biết rõ ngài là ai. Ngài đến trên đất này sống với mục đích gì? Ngài có cái chương trình và kế hoạch như thế nào? Nhưng đôi khi chúng ta không biết mình là ai hết. Đôi khi nói giỡn chơi, người ta nói chúng ta, nhất là ở Mỹ, mình lại càng không biết mình là ai nữa. Mình tưởng là mình I'm American. Mình American, mình vô mình sống với những người Mỹ thì mình thấy ủa sao mình không giống họ. Cái mình chạy về, I'm Vietnamese. Mình vô mình người Việt, nhưng mà nó ủa sao người Việt nó cũng, họ cũng không giống mình, mình cũng không giống họ luôn. Đôi khi người ta nói giỡn mình là giữa, giống như cái quả dưa hấu ở trong thì đỏ mà ở ngoài là xanh. Đôi khi mình không biết mình là ai. Nhưng mà thực sự về phương diện cái cuộc sống của mình, chúng ta có thật sự biết rõ mình là ai không? Mình được đến trên đất này như thế nào? Khi mình được Chúa cứu mình thì mình được Chúa sử dụng để làm công việc gì? Không phải chỉ để hưởng thụ cho bản thân của mình. Cái cuộc đời trên đất này không phải chỉ để cho chúng ta lo cho bản thân của chúng ta. Tại vì nếu mà chúng ta xây nhà và chỉ lo cho nhà riêng của mình á, mình không có chịu cầu nguyện và làm chứng về Chúa cho những cái nhà bên cạnh mình á, thì điều gì diễn ra? Tôi xin hỏi quý vị một câu, nếu bom nổ cái nhà bên cạnh của mình thì nhà mình bên đây có được yên hay không? Chắc chắn là không. Bom nổ bên cạnh nhà mình thì nhà mình cũng bị dân mãn thôi à, trúng đạn thôi à, phải không ạ? Nếu chúng ta không ra đi chinh phục về Chúa những người hàng xóm của mình, xin lỗi, con cái của họ hư, gia đình của họ hư, thì xin lỗi, mình ở tại đó có yên được không quý vị? Chắc chắn là không. Mỗi khi đi ra đi vô mình phải sợ đóng cửa kín. Con cái của mình phải sợ. Tại vì sao? Vì lỡ có chuyện gì diễn ra con của mình thì sao? Đôi khi diễn ra vợ cho mình, chồng mình thì sao? Ở tại Chicago, một buổi sáng có khoảng 6 giờ mấy, một người tín hữu trong hội thánh của chúng tôi, bác đó khoảng 72 tuổi, đi bộ ra ngoài công viên để tập thể dục. Ông đang đi thì ông bị một cú đánh ngay màng tang và ngã xuống bất tỉnh. Khi ông tỉnh lại thì máu chảy và ông ta thấy rằng bóp của mình, điện thoại cell phone của mình bị mất đi. Ông ta không biết như thế nào, kêu cảnh sát tới giúp đỡ vân vân và vân vân. Thì cái vấn đề tôi muốn nói là gì? Vì trong cái cuộc sống chúng ta sống không phải chỉ có bản thân của chúng ta, nhưng mà còn biết bao nhiêu những con người xung quanh mình. Nếu mình không ra đi chinh phục họ, không đi giúp họ quay về với Chúa để có một cái đời sống tốt lành, thì chúng ta không được bình yên sống trên đất này. Cái lý do thứ ba tại sao chúng ta không ra đi hầu việc Chúa ở trong câu số 4: nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn quấn ngang lưng mình. Chúa Giêsu ngài bắt đầu làm một cái công việc, đó là ngài đến và rửa chân cho các môn đồ. Chúng ta sẽ nói đó trong cái phần sau, bày tỏ cái hành động của sự phục vụ. Nhưng mà ở đây ngài bày tỏ rằng ngài bước vào và ngài làm một công việc để đem tới cái sự tỉnh thức cho cuộc đời của họ. Nhưng mà ngược lại, cái lý do thứ ba của chúng ta trong cái đời sống tại sao chúng ta không ra đi cứu người, đôi khi vì cớ chúng ta có một cái đời sống thờ ơ. Chúng ta không có quan tâm người khác. Chúng ta không có lo tới những cái sự việc xung quanh chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ về cái cuộc đời của mình và ô mọi chuyện bình thường. Thế giới này tốt, Mỹ là thiên đàng rồi. Ở đâu đó
nó nổi loạn thôi, chứ Mỹ không sao đâu. Đôi khi chúng ta nói rằng, ô nếu mà cả thế giới có chết đi, thì Mỹ chết sau cùng, không sao cả, mình ở đây vẫn hơn những người khác. Cái lý do thứ tư, ở trong câu số 5, kế đó Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã quấn mà lau chân cho. Như vậy Chúa Giêsu bắt đầu Ngài phục vụ các môn đồ của Ngài. Phần sau Ngài nói rằng Ngài là Chúa mà phục vụ cho môn đồ của Ngài. Đôi khi chúng ta không ra đi hầu việc Chúa, không ra đi cứu người, cái lý do là vì cớ chúng ta phải phục vụ. Khi một người chưa biết về Chúa, đến với Chúa đó, chúng ta phải tốn nhiều thời gian để giúp đỡ họ. Chúng ta phải giúp đỡ họ để họ hiểu lên về lời Chúa, giúp đỡ cái đời sống họ những cái sự khó khăn, rồi biết bao nhiêu những sự việc khác diễn ra trong cái đời sống của một con người. Vì khi chúng ta cưu mang, chúng ta yêu thương thì chúng ta phải giúp đỡ. Có một câu nói rằng chúng ta có thể cho nhưng mà chúng ta không yêu. Nhưng mà khi chúng ta yêu rồi thì chúng ta không thể không cho. Amen không mà? Chúng ta có thể ra thấy những người ăn xin, chúng ta cho tiền họ nhưng mà có thương họ không? Không. Nhưng mà thật sự khi chúng ta đã thương ai thì tự nhiên mình sẽ lo cho người đó. Thì cũng vậy, đôi khi cái đời sống của chúng ta, mình sợ cái trách nhiệm rằng khi đưa người ta về với Chúa đó, mình phải làm việc nhiều hơn. Xin lỗi mà nói, đôi khi đưa người ta về với Chúa thì ông mục sư phải đi thăm viếng nhiều hơn, rồi dạy đạo nhiều hơn, rồi hội thánh nó phát triển ra, rồi phải mua cơ sở, rồi xây ra bên này, xây ra bên kia, rồi mở ra những chương trình chinh phục đồng bào, rồi nhiều quá, nó mệt quá, thôi kệ kệ, để dày đủ rồi. Hội thánh nhóm vậy là ok rồi. Everything is still in control, mọi cái vẫn đang gứt gã, không à? Đôi khi nhiều lúc ban chấp hành chúng ta nghĩ rằng, ô vậy là tốt rồi, thêm chi nhiều nữa mệt, không à? Bất công ngồi họp, phải cho gia đình chứ, hợp hoài à. Tại vì khi công việc đó phát triển ra, mình phải mở ra những cái mục vụ nữa. Và đôi khi nhiều lúc chúng ta thấy làm chi nhiều, thôi ngắn nhỏ lại. Đôi khi mình thiếu đi cái tinh thần của sự phục vụ, mình sợ người ta tin Chúa nhiều quá, mình phải làm việc nhiều quá, cho nên mình thôi đủ rồi, không đi cứu người nữa, như vậy là đủ, cứ để hội thánh tự nhiên phát triển. Đó là sinh con đẻ cái, sinh cho đông lên, hội thánh càng ngày càng phát triển. Cái điểm thứ 5, câu 6, câu 7. Vậy Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng, Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Đối với Chúa Giêsu, Ngài biết rõ cái thời điểm của Ngài. Ngài biết rõ cái ý muốn của Đức Chúa Trời, và Ngài sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng đôi khi chính chúng ta không biết cái thời điểm nào của mình. Đôi khi chúng ta cứ sống và mình để cho cái thời gian nó trôi qua, lần lửa trôi qua, mình không biết được cái thời điểm của Chúa cho cuộc đời của mình. Nhưng mà chúng ta quên rằng đây là cái thời điểm để chúng ta ra đi chinh phục người khác về cho Chúa. Biết bao nhiêu những sự biến động trên thế giới này để báo hiệu thế giới này đang đi đến chỗ của sự cuối cùng. Như mục sư quản nhiệm vừa trình bày, chúng ta hãy ngước mắt lên vì biết rằng sự cứu rỗi của chúng ta hầu gần. Như vậy chúng ta chỉ muốn rằng có bao nhiêu người này được cứu thôi sao? Hay là chúng ta phải ra đi để cứu nhiều người, đem nhiều người thân của mình bước vào trong nước của Ngài. Như vậy cái lý do thứ 5 đó là đôi khi chính chúng ta không biết được cái thời điểm nào là thời điểm của sự cuối cùng, thời điểm nào là thời điểm quan trọng trong cuộc đời của mình. Ở trong Hagê, Thánh Kinh của Chúa bày tỏ, nhiều khi chúng ta chỉ lo cho nhà riêng của mình, cho nên nhiều khi mình làm nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, đem tiền của vào nhà thì Chúa lại thổi lên. Vì cớ gì? Vì cớ nhà của Chúa thì chúng ta lại bê trễ, không lo lắng, trong khi chúng ta chỉ lo cho nhà riêng của mình. Nên đây là cái giờ phút chúng ta không phải chỉ dừng lại để lo cho nhà riêng của mình, nhưng hãy ra đi lo cho nhà của Chúa, để Chúa đem tới cái sự chúc phước cho cuộc đời và gia đình của chúng ta. Cái điểm thứ 6, từ câu 8, câu 9 cho chúng ta thấy rằng, Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Simon thưa rằng, lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, cũng rửa tay và đầu nữa. Một những lý do Và chúng ta không đi ra làm công tác cứu người vì cớ chúng ta không thấy được cái phước hạnh của sự việc dự phần trong công tác cứu chuộc mà Chúa Giêsu đã làm. Sứ đồ Phao-lô nói điều gì ở trong thơ Philip? Tôi bỏ mọi sự, tôi coi mọi sự là rơm rác hầu để được Chúa, hầu cho tôi biết Chúa, hầu cho tôi kinh nghiệm và được hiểu, được dự phần ở trong sự thương khó của Ngài. Như vậy, cái phước hạnh lớn lao đó là chúng ta được dự phần ở trong sự thương khó của Chúa trên cuộc đời của chúng ta để đưa nhiều người khác bước vào trong công tác cứu người và đưa người khác vào nhà của Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện kể lại cách đây gần 300 năm ở tại một cái vùng Bavaria của Đức. Thì lúc bây giờ có một cái hội thánh mà do một số con cái của Chúa, trong đó có hoàng thân ông Census Sisendorf, ông ta đứng ra để giúp đỡ cho công tác gây dựng hội thánh tại đây. Và cái hội thánh tại đây họ thấy tình trạng yếu đuối của hội thánh, không chịu đi ra làm công tác cứu người của tất cả những hội thánh khác, và họ quyết định dành một cái công việc đó là luân phiên nhau cầu nguyện. Họ lên chương trình cầu nguyện 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong một tuần và 365 ngày trong một năm. Họ bền độ cầu nguyện như vậy, và không những chỉ cầu nguyện mà thôi, họ sai nhiều tôi tớ con cái Chúa ra đi truyền giáo. Và không những chỉ ra đi truyền giáo mà thôi, họ dâng những điều tốt nhất cho công việc của nhà Chúa. Họ dâng những người con trai, những con gái, những người học giỏi nhất, ưu tú nhất và ra đi để làm những người hầu việc Đức Chúa Trời. Và trong 100 năm Đức Chúa Trời Ngài chinh phục và Ngài bẻ gãy những cái sự nguội lạnh của các hội thánh và dấy lên sự phấn hưng ở bên Đức mà chúng ta đã có nghe đến. Lúc bây giờ có hai thanh niên trẻ ở trong hội thánh. Họ nghe rằng có 40.000 người Phi Châu làm nô lệ tại một cái đảo ở Caribbean. Ở quần đảo Caribe. Thì họ nặng lòng cưu mang, tại vì những 40.000 người nô lệ này không có cơ hội được biết về Chúa. Họ nói rằng: Chúa ơi, dù họ là nô lệ thì họ cũng là những con người mà Ngài tạo dựng nên. Chúa ơi, bây giờ làm sao để cứu họ đây? Và họ quyết định bán thân họ làm nô lệ để được đưa qua bên đó và sống chung với 40.000 nô lệ người Phi Châu ở tại đảo Caribe. Và trước khi họ chia tay ở trên bờ biển, họ nói với các tôi tới con cái của Chúa một cách lớn tiếng và dõng dạc rằng: chúng tôi đi để gặt lấy những linh hồn này về cho Chúa. Chúng tôi ước ao được giữ phần trong sự hy sinh vinh hiển của Chúa Giêsu. Và Chúa đã dùng họ để chinh phục 40.000 người nô lệ Phi Châu. Với hành động chính họ trở nên nô lệ để sống chung với những con người tại đó. Điểm thứ bảy, lý do tại sao chúng ta không đi ra làm công tác cứu người, thì chúng ta nhìn xem câu số 10, câu số 11. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ai đã tắm rồi chỉ cần rửa chân thì được sạch cả, vả các ngươi đã được tinh sạch nhưng chưa được tinh sạch đều, vì Ngài biết ai sẽ phản Ngài. Tại thế cho nên Ngài phán rằng: các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Như vậy, đôi khi trong cái cuộc sống của chúng ta, một những cái điều cản trở chúng ta đó là không biết quan tâm những người khác. Chúa Giêsu Ngài quan tâm, Ngài biết tình trạng của họ như thế nào. Có thể đôi khi họ vẫn ngồi trong nhà thờ, nhưng mà cái cuộc sống của họ ra làm sao, mối quan hệ giữa vợ chồng như thế nào, cha mẹ và con cái, anh em ra làm sao. Và khi chúng ta quan tâm, tự nhiên chúng ta có lòng cưu mang, và tự nhiên chúng ta sẽ ra đi và đưa họ về với Chúa. Thế xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy những cái điều cản trở trong cái đời sống của chính mình. Để rồi khi chúng ta nhìn thấy những sự cản trở đó thì giúp cho chúng ta bước vào trong công tác cứu người. Như vậy để thay đổi điều đó phải làm gì? Cái điều tốt cho chúng ta đó là chúng ta phải thay đổi khi chúng ta 15 hoặc là 17 tuổi. Nhưng mà cái điều tốt thứ hai cho chúng ta là chúng ta thay đổi ngay giờ phút này. Thay đổi để chúng ta không chỉ ngồi im, lo cho bản thân của mình, nhưng mà chúng ta ra đi để làm công tác cứu người. Thì khi chúng ta nhìn xem, Chúa bày tỏ chúng ta một số điểm rất là quan trọng trong câu 13. Đó là chúng ta phải nhận biết Chúa một cách cụ thể. Mình phải kinh nghiệm được chính mình Chúa trong cuộc đời của mình. Chúa Giêsu Ngài nói: các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Nhưng mà chúng ta phải kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời của mình. Không phải chỉ biết về Chúa, nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta đấng lớn hơn tất cả mọi thần, mọi đấng, và mọi nan đề, mọi bệnh tật, mọi đau yếu, mọi khốn khổ trong cuộc đời của mình. Mình phải kinh nghiệm được cái sự giải cứu của Chúa trong cuộc đời của mình, để rồi mình mới ra đi làm chứng về Chúa cho những người khác về những điều mình đã từng trải trong cuộc đời của mình. Cái điểm thứ hai là chúng ta bắt đầu thực hành theo cái gương mẫu mà Chúa Giêsu đã làm. Vậy nếu các ngươi, nếu ta là Chúa là Thầy mà đã rửa trơn cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa trơn lẫn cho nhau. Chúng ta ra đi và làm cái điều mà Chúa làm. Chúa đã cầu nguyện, Chúa đã phó mạng sống của Ngài. Như trong câu gốc của chúng ta, vì con người đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người khác và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. Chúa muốn mỗi người chúng ta học theo gương của Chúa để ra đi làm cái công tác của sự phục vụ, công tác của sự cứu người, để rồi chúng ta nhận được cái phần phước trong cuộc đời của mình. Cái điểm thứ ba là thái độ sống của chúng ta ở trong câu 16. Quá thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Như vậy khi Chúa của chúng ta, Ngài là vua muôn vua, là Chúa muôn Chúa, Ngài đã đến và Ngài sống như vậy, thì chúng ta là sao? Ngài đến để Ngài phó mạng sống vì những người khác, còn chúng ta là sao? Chúng ta có muốn người khác phục vụ mình? Khi tôi còn nhỏ, tôi được chiều chuộng trong gia đình của tôi, vì là con út ở trong một gia đình học giỏi, được ưu chuộng. Để những đời sống của mình nó tiến tới cái chỗ là mình hay đòi hỏi, hay demand. Mình ăn uống cái gì mà không vừa miệng là mình la: ô bà ngoại, bà ngoại nấu cái gì vậy? Đã nói rồi mà không có chịu thay đổi. Mình là cháu nhỏ trong nhà mà chứ mình la luôn cả bà ngoại của mình. Nhưng khi Chúa bắt đầu Ngài thay đổi đời sống của tôi, và một cái điều mà Chúa làm việc đó là Mát đoạn 10 câu 45. Chúa nói rằng: con coi lại con, ta là vua, vua Chúa, mua Chúa, ta là đấng dựng nên trời đất vũ trụ này, mà ta đã đến không để người ta phục vụ mình. Ta đến phục vụ người khác và phó mạng sống của ta làm giá chuộc nhiều người. Trong đó có con, mà con nói rằng con sẽ theo ta, con sẽ làm giống như ta, mà giờ con lại ra lệnh không à? Tự nhiên khi tôi được Chúa cá trách mình, bắt đầu tôi khóc và nói rằng: Chúa ơi, xin Ngài thay đổi con, thay đổi cái thái độ sống của con, thay đổi cái lối sống của con. Cảm ơn Chúa, bắt đầu tôi bước vào trong sự phục vụ, cho gì ăn nấy, nói gì nghe nấy, dẫn đi đâu đi đó. Rồi tôi bắt đầu tôi giặt giũ áo quần cho ông bà ngoại tôi, rồi cho mẹ tôi. Sau này ba tôi ở từ trại cải tạo về, rồi đến năm 90 ba tôi mới được đoàn tụ với gia đình, thì tôi bắt đầu phục vụ cho ba của tôi. Nhưng những việc gì tôi có thể làm được thì tôi làm. Thì sau đó Chúa nói là: vậy chưa đủ đâu con, con lo cho mấy người đó chưa đủ đâu, con giặt đồ cho anh chị con nữa. Chúa, what? Giặt đồ cho ba mẹ ông bà là đủ rồi. Con là em út, là chị con, anh con phải giặt đồ cho con. Nhưng mà Chúa nói không, không phải vậy. Con đừng có nói như vậy. Cái sự phục vụ không thể tính như vậy được. Và tôi bắt đầu tôi giặt đồ cho anh tôi, cho chị tôi. Và lần hồi Chúa thay đổi đời sống của mình. Trước đây đối với những người dân tộc thiểu số, tôi không thích họ. Tại vì xin lỗi, họ dơ bẩn, họ đủ thứ chuyện hết á. Nhưng mà Chúa sai tôi lên đó sống với họ. Nhiều khi xin lỗi, lên đó không có phòng vệ sinh, quý vị biết rồi. 3-4 ngày cái tuần lễ trên đó là đóng cửa, cấm khẩu, không có cho nó hoạt động gì hết. Tại vì mình phải đi ra ngoài, mà mỗi lần đi vệ sinh như vậy phải cầm cái gậy theo. Tại vì không thì heo đồ này kia nó tiến tới là không thể làm gì được cả. Nghĩa là cái đời sống nó hoàn toàn không thể nào mà ok được hết. Tắm thì tắm chung với tất cả mọi người, thì mình không thể nào mà tắm được như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa, khi sống chung với họ, ăn chung với họ, thì lần hồi bắt đầu mới nói về Chúa cho họ. Và cảm ơn Chúa mới thay đổi họ, để rồi xây phòng vệ sinh, xây phòng tắm. Chứ còn không thì họ nói với tôi rằng: mục sư mắc mới phải xây phòng vệ sinh, ông bà bao nhiêu đời nay vẫn đi khắp nơi, mắc mới gì phải xây. Nhưng mà bắt đầu Chúa dùng mình để thay đổi và đem cái văn minh đến giúp cho họ. Nhưng mình phải trở nên giống như họ ở trong cái cuộc sống của mình. Cái điểm cuối cùng đó là chúng ta thấy trong câu 17: ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Như vậy có một phước hạnh lớn lao khi chúng ta ra đi làm công tác cứu người. Ở trong Daniel thì đề cập rằng những cái phần thưởng những người đó như là những ngôi sao sáng ở trên bầu trời, đời đời bất diệt. Cái sự phước hạnh cho những người đưa những linh hồn hư mất về với Chúa là một phước hạnh vô cùng lớn lao. Vì thế hỡi quý ông bà anh chị, tôi muốn khích lệ quý vị hãy ra đi làm công tác cứu người. Và chúng ta thấy được cái sự giá trị của cõi đời đời. Vì chúng ta không phải chỉ sống ở đời này mà thôi. Vì chúng ta sống ở đời này được bao nhiêu? 60, 70, 80, 100, hơn 100. Ngày mai tôi về, tôi sẽ làm một đám tang cho một người tín hữu trong hội thánh của chúng tôi. Chủ nhật vừa rồi tôi đi là người đó qua đời. Bà ta mới 60, 61 tuổi mà thôi. Cách đây vài tháng tôi làm một đám tang cho một người tín đồ khác ở bên Michigan. Người đó 45 tuổi. Rồi trước đó mấy tháng nữa, trong khoảng tháng 7, tháng 8, thì một người tín hữu ở của chúng tôi ở Wisconsin, cái điểm nhóm mà chúng tôi mở ra tại đó, khi ông ta về Việt Nam thì ông ta chết ở tại Japan. Và rất là nhiều những sự việc chúng ta không ngờ được. Không thể nói rằng tôi 40 tuổi, tôi sẽ còn sống tới 40 năm nữa. Không ai biết được. Nhưng mà cái cuộc sống trên đất này rất là ngắn. Nhưng mà cái sự sống vĩnh cửu đời đời mới là quan trọng. Vậy chúng ta đã chuẩn bị gì cho cái thế giới đời đời đó của chúng ta? Và chỉ có một con đường bước vào trong cõi đời đời phước hạnh, đó là qua Chúa Giêsu Christ mà thôi. Đó lý do tại sao mà Chúa Giêsu Ngài đã đến để chết cho chúng ta và tìm và cứu chúng ta cho Ngài. Ngài đã mua chuộc chúng ta bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy đời sống của mình còn lại trên đất này ra đi phục sự Ngài. Xin mời chúng ta đồng đứng lên đến với Chúa trong